Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học Phúc Âm Thánh Gioan 5 chương. Hôm nay chúng ta học chương thứ 6 về Chúa hóa bánh ra nhiều và Chúa giảng dạy về bí tích thánh thể. Đó chính là bánh hàng sống từ trời ban xuống cho chúng ta để dẫn đưa chúng ta nên một với Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu và đi tới cuộc sống vĩnh cửu với Chúa Giêsu ở trên thiên quốc. Mời chúng ta đọc từ câu 1. Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilee, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Các đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip đáp, thưa, tôi mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh của Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé, có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn và phân phát những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã ăn no rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch, người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến, bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. Đó là cái phần mà chúng ta biết là tại biển hồ Tiberia, khi dân chúng đến với Chúa thật là đông đúc và Chúa đã ngồi từ trên cao nhìn xuống. À, Ngài muốn cho họ được ăn no sau khi Ngài đã giảng dạy. Thì Chúa đã hỏi các tông đồ. Thực sự là Chúa Giêsu đã làm chủ tình hình và với quyền năng của Ngài, Ngài đã biết Ngài sẽ làm gì rồi. Thánh Gioan tường thuật rất là kỹ lưỡng cho chúng ta. Và Philip với cái nhìn thất vọng, có mua 200 bạc bánh cũng chẳng thấm vào đâu. Và ăn về thì lại biết quan sát ở đó có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Thì Chúa Giêsu bảo, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chúa biết mình sắp làm gì rồi. Và Ngài đã cầm lấy bánh và cá, đọc lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa. Rồi sau đó phân phát ra. Và đây là cái hình ảnh mà đặc biệt nhắc tới trong bí tích thánh thể. Chúa cũng cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi sau đó phân phát ra. Và qua điều này chúng ta cũng nhớ tới ở trong Cựu Ước, tiên tri Ê-li-dê trong sách thứ hai các vua chương 4, câu 42 đến câu 44. Thì Ê-li-dê cũng đã từng được người ta cho những cái bánh đầu mùa, 20 cái bánh, và đã bảo cái người đệ tử của mình là đem cho người ta ăn đi. Và người đệ tử thấy có 20 cái bánh mà cho cả hàng trăm người ăn thì làm sao đủ được. Nhưng mà Elise bảo anh ta cứ đem phân phát và còn dư ra. Và một số bánh đã dư ra thì ở đây chúng ta cũng thấy từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, cả 5.000 người đàn ông chưa kể đàn bà cũng biết. Thì cái số người rất là đông, cả mười mấy ngàn người, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Ở đây Chúa bảo là cứ cho họ ngồi xuống đi, và họ đã ngồi xuống từng nhóm người. Vì khi mà một đám đông mà tất cả đều đứng thì rất là khó điều khiển, nhưng khi ngồi xuống rồi thì mọi người sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu, và các tông đồ cũng có thể đi lại để chia bánh cho từng nhóm một cách dễ dàng, và ai cũng được ăn no. Và họ đã thu lại những miếng thừa, và ở đây họ liền thu được những miếng thừa của 5 chiếc bánh đối mặt chất đầy 12 thúng. 12 thúng dĩ nhiên là cũng cái hình ảnh dư thừa, đó là 12 chi tộc của người Do Thái, và cũng chỉ lên sự phong phú, sự dư thừa mà Chúa Giêsu có quyền năng của Thiên Chúa Ngài cung cấp, không có thiếu, luôn luôn là dư đầy cho chúng ta. Và như vậy chúng ta thấy dân chúng hết sức là ngạc nhiên và bị thu hút với cái phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Vì con người bình thường thì ai cũng mong làm sao làm để có bánh mà ăn mỗi ngày, rồi có bánh cho ngày mai, ngày mốt. Ở đây Chúa Giêsu có khả năng để làm hóa bánh ra nhiều cho mọi người có thể được ăn no, thì còn cái gì mà phải lo nữa. Cho nên họ muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua, vì họ nghĩ về một ngôn sứ, một đấng tiên tri, một vị cứu tinh đã đến thế gian. Họ phải tôn lên làm vua để bảo đảm đời sống cho họ là một. Thứ hai, Chúa Giêsu sẽ giải thoát họ khỏi nô lệ cái đế quốc Roma. Cuối cùng, Chúa Giêsu phải trốn lên núi một mình, phải lánh mặt đi, không có để họ tôn mình lên làm vua, và cuối cùng đi theo cái kế hoạch của họ. Cái kế hoạch của con người chỉ giải thoát cho một nhóm người với những cái thỏa mãn, những nhu cầu về vật chất là bánh ăn hàng ngày thôi. Thì cuối cùng họ vẫn ở trong tội của họ. Họ vẫn không được giải thoát tận nguồn, vì tội lỗi là cắt đứt sự liên hệ mật thiết với Chúa rồi. Và khi cắt đứt sự liên hệ mật thiết với Chúa là nguồn sự sống, thì con người có dư đầy vật chất, có dư đầy của ăn hàng ngày đi nữa, thì con người cũng chỉ dừng lại những cái chóng qua của trần gian mà chẳng làm gì để đạt tới cuộc sống vĩnh cửu. Cho nên chúng ta học được nơi phép lạ hóa bánh ra nhiều Chúa Giêsu đã làm cho những người Do Thái ngày xưa, để từ đây chúng ta sẽ thấy cái bài giảng kế tiếp là Chúa dẫn đưa họ tới cái của ăn trường sinh là chính thịt máu của Ngài. Và khi Chúa Giêsu đã lánh mặt đi lên núi một mình thì các tông đồ đã đi xuống thuyền đi về hướng Ca-pha-nôm. Chúng ta đọc tiếp cái phần này. chiều đến các môn đệ xuống bờ biển hồ, xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ." Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Thì Chúa Giêsu lánh mặt lên núi và các tông đồ đã được Chúa Giêsu báo trước đã đi xuống thuyền. Nên các ông cứ đi, mà khi đi xuống thuyền không có Chúa Giêsu trên thuyền, mà biển thì động, gió thổi mạnh, thì chính lúc đó Chúa Giêsu lại đến và Chúa đã nói với họ: "Thầy đây, đừng có sợ." Để chỉ về Chúa Giêsu có quyền năng trên nước, trên biển, trên sóng gió, trên cả cái vũ trụ này. Ở đây mặc khải cái căn tính của Chúa Giêsu, cái thần tính của Chúa Giêsu. Ngài là một Thiên Chúa và Ngài có quyền trên cả cái vũ trụ này. Như trong sách Xuất Hành: "Ta là đứng tự hưởng, ta đây, thầy đây, đừng sợ." Dù có sóng gió, dù có những sự dữ nổi lên tới cỡ nào đi nữa, thì có Chúa Giêsu ở đây, đừng sợ. Và trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Con thuyền của giáo hội cũng gặp những thử thách, gặp nhiều cái sóng gió, nhưng con thuyền của giáo hội vẫn đứng vững vì có Chúa Giêsu. Thầy đây, đừng sợ. Đừng sợ. Khi sợ thì làm cho con người bị tê liệt, không làm gì được nữa hết. Con người mà sợ hãi thì tất cả mọi quan năng đều bị tê liệt. Khi tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta mới có khả năng để làm việc cho Chúa. Vì chúng ta biết Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta giữa bao nhiêu cái thử thách và sự dữ. Đứng sau lưng những thử thách đó là ma quỷ, nó phải đầu phục Chúa Giêsu khi chúng ta kêu danh Chúa Giêsu, quyền năng của Chúa Giêsu: "Thầy đây, đừng sợ." Chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu và tìm kiếm Ngài. Trong khi đó thì dân chúng thấy Chúa Giêsu đã không đi với các tông đồ ở trên thuyền và họ không thể tìm ra Ngài, và họ đã đoán trước là con thuyền của các tông đồ đi về hướng đó thì đến Capernaum, cho nên họ đi tìm Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy từ câu 22 trở đi, họ đi tìm và gặp được Chúa Giêsu để Ngài sẽ giảng về bánh thánh thể ở trong đền thờ ở tại Capernaum. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời, việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Họ lại hỏi, vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép. Người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp, thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Đó là cái phần để chúng ta thấy là các người dân chúng sau khi được ăn bánh no nê, họ đã đi tìm Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu biết rõ cái lòng của họ là vì họ được thỏa mãn với những cái bánh vừa được ăn. Nhưng mà Chúa mời gọi bước lên một bước cao hơn, không phải vì cái lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Đi không đi tìm cái của ăn trống qua cho trần gian, nhưng mà còn tìm cái của ăn đem lại sự sống đời đời cho con người. Và vì vậy mà họ mới hỏi là vậy phải làm gì để thực hiện ý muốn của Chúa đây? Làm cái gì để hài lòng Thiên Chúa? Thì Chúa Giêsu đã trả lời là tin vào đấng mà Chúa Cha đã sai đến. Thì họ mới đặt vấn đề, trước kia họ đã nhận được manna ở trong sa mạc tổ tiên của họ, thì ông sẽ làm được dấu lạ nào cho họ thấy mà tin? Và Chúa Giêsu đã dẫn đưa cho họ đến một cái bước rõ ràng hơn là Môi-se không có khả năng ăn cho bánh bởi trời, nhưng mà chính cha tôi, Chúa Cha đã ban bánh bởi trời, và bánh từ trời xuống đem lại sự sống cho thế gian. Thì trong cái phần này chúng ta thấy John đã triển khai lời Chúa Giêsu công bố ở trong cái hội trường Capernaum. Thì trong cái dịp này Chúa Giêsu chắc chắn đã không xác định về giáo lý về bí tích thánh thể một cách rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ rằng là cách Chúa phát biểu đã khiến người ta nghe phải chướng tai đến phẫn nộ, bởi vì Chúa nói về ăn chính thịt và máu của Chúa thì dĩ nhiên là làm sao ai có thể nghe được. Và Chúa đã nói gì nếu không phải là chúng ta phải đến với Ngài? Ngài chính là bánh thật, bánh ban sự sống đời đời. Đó là đến với Ngài. Loài người phần đông thì lo mà làm để kiếm của ăn mỗi ngày. Ai cũng muốn kiếm của ăn mỗi ngày và tích trữ làm sao để cho ngày mai mình có bánh ăn, không cần phải lo nữa. Nhưng mà của ăn của trần gian chỉ duy trì cái sự sống cho thân xác thôi. Vì sự sống thì chấm dứt. Con người không có sự sống nơi mình, tự mình không có sự sống, đều nhận lãnh sự sống từ nơi Chúa. Cho nên con người nhận những cái cần thiết để duy trì sự sống là của ăn. Nhưng mà rồi một ngày kia cũng phải chết. Một ngày kia sự sống sẽ lìa khỏi chúng ta. Và chúng ta không tìm được cái lương thực để đưa tới sự sống đời đời, thì chúng ta chẳng đạt gì hết. Tại vì sự sống vật chất rồi một ngày kia mọi người đều mất hết. 100 năm của cuộc đời đều qua đi. Cho nên con người cần đến cái gì cao hơn là cơm bánh nè. Khi ăn, khi uống, con người tìm đến một thứ gì đó giúp cho con người không đói, không khát. Một khi được bảo đảm miếng ăn thì con người cứ nhân lên, xã hội cứ đông lên, cứ nhân lên của anh. Rồi những đối tượng ước nguyện của nó mà không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, vì ăn rồi cũng sẽ đói, rồi cũng ăn nữa thôi. Nhưng mà rồi kết cục con người cũng không làm chủ sự sống, rồi cũng phải mất sự sống nhận lãnh từ nơi Chúa. Chúng ta chỉ được toại nguyện, được thỏa lòng vào ngày phục sinh giữa cộng đoàn các thánh trên trời, nơi bình an và hiệp nhất hoàn thành viên mãn mà chính Chúa Giêsu đang làm cho mỗi người chúng ta, để dẫn đưa chúng ta tới cái cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Và chúng ta bắt đầu được ăn mình và máu Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể, để dẫn đưa chúng ta tới cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc này. Cho nên bài diễn từ đã mở đầu bằng những câu hỏi mà người Do Thái đặt ra, là chúng tôi phải làm gì để thi hành những việc Thiên Chúa muốn. Và Chúa Giêsu đã trả lời mà chúng ta vừa đọc, là tin vào cái đấng mà Ngài sai đến. Chúa Cha không đòi hỏi những công việc làm để chấp hành một đạo luật tôn giáo, nhưng mà đòi hỏi đức tin. Trong cái chương thứ sáu này, Chúa Giêsu tuyên bố rằng công việc của người là làm cho chúng ta được phục sinh khi ăn và uống máu của Chúa, tức là bí tích thánh thể. Chúa sẽ cho chúng ta sống lại ngày sau hết. Còn ở đây, người cho biết công việc của chúng ta là tin vào đấng Chúa Cha sai đến. Và chúng ta thấy Thánh Gioan dùng cái từ bánh tới 7 lần trong mỗi đoạn của chương này. Và cái cụm từ là từ trời xuống, bánh từ trời xuống, cũng nói 7 lần ở trong chương 6 này. Để dẫn đưa chúng ta từ cái bánh vật chất nuôi sống thể xác đi tới bánh trường sinh, là chính Chúa Giêsu là nguồn sự sống cho mỗi người chúng ta. Cho nên tin vào Ngài thì chúng ta mới được cái sự sống đời đời và được phục sinh vinh quang với Chúa. Chúa Giêsu đã trở thành bánh nuôi sống chúng ta khi chúng ta tin vào Ngài. Và khi xưa người Do Thái đi lang thang trong sa mạc 40 năm, thì Chúa đã nuôi dưỡng họ bằng manna. Và Thiên Chúa không phải chỉ là ân nhân để chúng ta đến để xin xỏ cái này cái kia, và cuối cùng chúng ta chỉ chú tâm đến cái Thiên Chúa ban cho, tức là chỉ chú tâm tới quà tặng của Chúa, là cái bánh ăn để thỏa mãn cái xác thể chúng ta, thì chúng ta không có được cái gì cao hơn hết. Rồi chúng ta cũng không làm chủ mạng sống mình, rồi mình cũng chết. May lắm là chúng ta phải biết cảm tạ Chúa, rồi sau đó lại tiếp tục chúng ta than vãn, rồi gì ăn rồi cũng phải đói, cũng phải khát nữa, rồi phải ăn nữa. Cho nên manna chỉ là hình ảnh để chỉ về bánh trường sinh mà Chúa Giêsu ban cho. Người Do Thái đi trong sa mạc là hình ảnh để họ tiến vào đất hứa. Thì ngày hôm nay Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng chính mình máu của Chúa, khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu và được kết hiệp với Chúa Giêsu, chúng ta cũng đang trên đường tiến về quê trời. Đất hứa của chúng ta là thiên quốc, là hạnh phúc với cha chúng ta trên trời. Người Do Thái sau khi nhận được manna, họ cũng nổi loạn, họ đòi phải có ăn thịt, mà Chúa cũng cho họ thịt, rồi cuối cùng họ đã chết trong sa mạc. Cho nên những của cải vật chất, cho dù là của trời ban xuống cho chúng ta, Thiên Chúa ban cho chúng ta, chẳng làm cho chúng ta tốt hơn đâu. Tất cả chỉ là phương tiện để phục vụ cho sự sống con người mà Chúa đã ban cho chúng ta. Vật chất không có cho chúng ta sự sống đích thực được. Tất cả những cái mà chúng ta lo lắng mỗi ngày cho của ăn vật chất hàng ngày, rồi những thứ đó chỉ nuôi sống thân xác của chúng ta để một ngày kia chúng ta chết. Chúng ta không có sự sống đời đời. Sự sống đích thực chỉ đến từ Chúa Giêsu là đấng ban sự sống, là nguồn sự sống. Ngài trao ban thịt máu của Ngài cho chúng ta. Vì vậy Thiên Chúa ban một quà tặng thuộc một cái bình diện cao hơn những gì mà con người đi tìm kiếm ở trần gian. Bánh từ trời xuống không phải là một cái vật gì đó, mà là chính con Thiên Chúa. Bánh đích thực này ban sự sống đời đời cho chúng ta. Nhưng để nhận được bánh ấy, mỗi người chúng ta phải có cái thái độ của chính mình với Chúa Kitô là tin vào Ngài. Tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta không nhận lãnh được gì hết. Và không tin chỉ khổ cho chúng ta. Chúng ta không nhận lãnh được gì. Chúng ta chỉ dừng lại tìm kiếm cái của ăn hàng ngày cho thân xác thôi. Và cuối cùng chúng ta chẳng được gì khi chúng ta chết. Rồi từ câu 34 là người ta xin Chúa cho cái bánh từ trời đó. Từ câu 34 đến 40, bánh từ trời. Họ liền nói, thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn bánh, ăn mãi thứ bánh ấy, bánh trường sinh. Chúa giới thiệu về bánh trường sinh. Và nghe nói đến bánh trường sinh, ăn rồi sẽ không có đói, không có khát nữa. Thì họ đã xin Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu trả lời, Đức Giêsu bảo họ, chính tôi là bánh trường sinh. Chúa Giêsu trả lời cho họ một cách rõ ràng. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi sẽ đến với tôi. Và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi, tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là Chúa hứa về đời sống phục sinh. Chúa sẽ cho chúng ta được sống lại ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Chúa nhắc đi nhắc lại để cho phục sinh vinh quang với Chúa, để sống mãi mãi với Chúa. Và những ai mà Chúa Cha ban cho Chúa Con, hết thảy những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Không phải tất cả những ai tự hào được nằm trong số người theo một chính đạo mà Chúa Giêsu lập đều đến được với Chúa Kitô. Nếu chúng ta không có tin mà chỉ có hình thức bên ngoài thì cũng chẳng được gì hết. Ngay trong hội thánh có đủ hạng người tín hữu, mà chỉ những ai được Chúa Cha ban ơn đức tin mới tìm được con đường đến với Chúa Kitô. Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta, nhưng mà khi mà con người không có thực tâm tìm kiếm Chúa mà chỉ muốn lấy mình làm trung tâm thì không có thể nào rời ra khỏi cái ích kỷ kiêu căng của mình để đến với Chúa Kitô. Vì vậy mà phải cái lòng khiêm tốn, mở tâm hồn để hoàn toàn lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng ta, để chúng ta thay đổi cuộc sống mình. Chúng ta không lấy mình làm trung tâm. Cho nên biết bao nhiêu người đến với Chúa nhưng mà không có đến bằng một tâm hồn yêu mến Chúa và đầu phục Chúa hoàn toàn. Khi nói lên hết tầm quan trọng của các bí tích, các việc thiện mà chúng ta làm thì không được quên lời quả quyết này của Chúa Giêsu. Mọi nỗ lực của chúng ta không thể thay thế hồng ân Chúa Cha ban khi khi tuyển chọn chúng ta, kêu gọi chúng ta nhận biết con của người theo đúng chân lý. Chúa Cha tuyển chọn chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Chúa không có loại trừ ai hết. Nhưng mà chúng ta có nghe lời Chúa không? Chúa Cha ban tất cả chúng ta cho Chúa Giêsu. Và chúng ta biết đây là cái hồng ân nhưng không của Chúa Cha ban cho. Và Ngài kêu gọi chúng ta phải đi theo chân lý của Chúa Giêsu, theo lời chân lý của Chúa Giêsu, nhận biết và tin vào Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa Cha đã đến trên trần gian này. Và chúng ta biết là chính Chúa Giêsu là bánh trường sinh, là nguồn sự sống, là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc cho chúng ta, mà chính Chúa Cha ban cho nhân loại. Và những người được Chúa Cha mời gọi, tất cả những người được, mọi người đều được Chúa Cha mời gọi hết. Nhưng mà số người thật tâm đến với Chúa Giêsu để nhận lãnh được cái nguồn sự sống là chính Chúa. Còn nếu không thì chúng ta chẳng được gì. Và chúng ta thấy là khi Chúa hứa ban cái sự sống vĩnh cửu và được phục sinh vinh quang với Chúa, chúng ta cần tin và liên hệ mật thiết với Chúa. Thì chúng ta thấy trong cái phần kế tiếp, sau khi Chúa giới thiệu về bánh bởi trời, họ đã tin. Và Chúa nói rõ ràng, chính tôi là bánh trường sinh. Thì họ đã sầm xì và phản đối. Xin mời chúng ta đọc từ câu 41 đến 51 để thấy cái sự phản đối của họ. Người Do Thái liền sầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói, tôi là bánh từ trời xuống. Họ nói, ông này chẳng phải là ông Giêsu con Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống? Đức Giêsu bảo họ, các ông đừng có sầm xì với nhau. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đứng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Chưa có lời chép trong sách các ngôn sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là ánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Khi những người Do Thái phản đối và quay trở lại nói về Chúa Giêsu là con ông Giuse, họ đã biết ông này là Giêsu con Giuse, cha mẹ ông ta đều biết, sao lại nói từ trời xuống. Cho nên những người Do Thái nghe Chúa Giêsu nói, họ tin Thiên Chúa và tin lời Kinh Thánh. Tuy nhiên tin lời những vị ngôn sứ trong quá khứ được suy tôn sau khi họ chết là một chuyện. Và đón nhận những người Thiên Chúa sai đến trong thời đại của mình mà thường bị nghi kỵ lại là một chuyện khác. Nhất là khi vị sứ giả này chỉ khiêm tốn làm nghề thợ mộc, con của bác Giuse thợ mộc. Điều này hiện ra, điều này rõ ràng là hiện nay vẫn còn có cái giá trị của nó. Chúng ta phải thắng vượt lòng nghi kỵ của mình để nghe theo lời các sứ giả của Thiên Chúa. Nhiều người tin lời Kinh Thánh, thật lời Chúa Giêsu nói, nhưng có mấy ai nghe theo những tiếng nói vang lên trong giáo hội kêu gọi sống nghèo khó và từ bỏ ngẫu tượng. Đó là nhiều người tin lời Kinh Thánh, nhưng mà Chúa Giêsu kêu gọi sống nghèo khó, đặt tất cả hy vọng mình nơi Chúa và từ bỏ những ngẫu tượng của tiền bạc, của danh vọng, của một thần tượng nào đó trên trần gian này, một con người nào đó, để tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Có bao nhiêu người đã thực sự như vậy? Hoặc là có bao nhiêu người xưng mình là Kitô giáo, là Kitô hữu, theo Chúa Kitô, nhưng mà vẫn tin bùa ngải, tin thằng này thằng kia để làm ăn cho may mắn chẳng hạn. Rồi cuối cùng chẳng qua là tìm cái gì có lợi cho mình ở trong cái cuộc sống vật chất thôi, không có vươn lên nổi. Chúa Giêsu nói rõ ràng cho họ là các ông đừng có sầm xì. Kinh Thánh dùng cái từ sầm xì là hay là kêu trách ở trong sách Xuất Hành. Người Da Thái ở trong sa mạc, họ đã ngờ vực đối với Thiên Chúa và họ đã chống đối Môi-se. Ở đây Chúa Giêsu nhắc lại họ đừng có sầm xì, đừng có phản đối, vì rõ ràng là Ngài là bánh trường sinh từ Chúa Cha ban xuống. Ông Môi-se có xin bánh từ trời mà Chúa Cha ban mang ra thì có ăn rồi cũng chết, nhưng mà bánh ban sự sống đời đời chính Chúa Giêsu thì sẽ được sống lại vinh quang với Chúa. Và sau đó chúng ta thấy người Do Thái tiếp tục tranh luận với nhau, nhưng mà Chúa Giêsu lại càng xác quyết hơn: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì mới có sự sống đời đời. Chúa Giêsu xác quyết rõ hơn ở trong cái phần sau. Và chúng ta thấy ở trong câu 45, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Nhiều người ở trong Do Thái ngày xưa, Chúa đã dùng Môi-se qua dấu Sinai để ban luật lệ và giáo dục lương tâm của dân của Chúa. Và Chúa sai các ngôn sứ đến dạy dỗ dân của Chúa. Nhưng mà chính cái thời điểm này là con một Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu đã đến. Chúa nhắc lại cái lời hứa ở trong Cựu Ước là hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Trước kia Chúa dạy dỗ qua các tiên tri, giờ đã chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến. Cho nên Chúa Cha ban cho chúng ta là phải tìm thấy mọi sự trong Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu và tìm mọi chân lý nơi Chúa Giêsu. Và nơi người là tấm gương hoàn hảo phản chiếu Thiên Chúa. Chúng ta khám phá ra ý định Chúa Cha dành cho chúng ta nhờ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa. Nơi người Chúa Cha đã hết lời với chúng ta rồi, đã ban tất cả ngôi lời của Thiên Chúa cho chúng ta rồi. Và kể từ nay, những mặc khải chân chính nhất cũng chỉ có thể làm một việc là dẫn chúng ta quay về với Chúa Giêsu, đến với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu xác định rõ ràng: tôi là bánh trường sinh. Cho nên Chúa Giêsu đã trở thành bánh nuôi dưỡng chúng ta khi chúng ta ăn thịt và máu của Ngài trong bí tích thánh thể. Dĩ nhiên không phải ăn và uống máu của Chúa Giêsu theo cái nghĩa đen là ăn về cái thân xác của Chúa Giêsu, mà Chúa ban một cách nhiệm màu qua bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là một cái lễ cử hành bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, mà chúng ta thường gọi là thánh lễ, biểu hiện cách đậm đà nhất sự kết hiệp của chúng ta với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Vì Chúa là tình yêu. Cho nên Chúa muốn được nên một với tất cả chúng ta. Và đó là sáng kiến nhưng không của Chúa, chứ không phải là cái công lao gì của chúng ta đâu. Đó là cái hồng ân của Chúa ban cho chúng ta. Và người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được. Họ đặt vấn đề rất là rõ ràng. Những người Do Thái đang nghi đối với Thiên Chúa trong sa mạc cũng có giọng điệu y chang như là những lời nhắc ở đây. Và trong sách Dân Số chương 11 câu 4 câu 18 chúng ta cũng thấy những cái lời như vậy. Gioan vốn so sánh để chúng ta thấy tại sao một sứ giả từ trời đến lại lấy thịt mình cho thế gian. Khi điều chúng ta cần là những thứ thuộc về tinh thần. Và Chúa Giêsu đã nói một cách cụ thể rõ ràng để dẫn đưa chúng ta tới chính cái bí tích thánh thể. Và Chúa Giêsu sẽ thực hiện sau đó trong bữa tiệc ly. Và mặc dù chúng ta ăn thịt và máu Chúa Giêsu, cái hình ảnh có vẻ trần tục cho thân xác, nhưng mà thật ra Chúa mời gọi chúng ta bước lên một bước cao hơn để chia sẻ sự sống của Chúa Kitô phục sinh và được thánh thần của Chúa biến đổi chúng ta. Do đó, thông ban cho chúng ta cái sự sống của Thiên Chúa. Và chúng ta đã mang mầm mống của sự sống của Thiên Chúa trong mình để chúng ta sẽ sống lại vinh quang với Chúa. Qua những cử chỉ hữu hình, người tín hữu tham dự vào những thực tại vô hình và sống kết hợp với Chúa Kitô phục sinh. Giáo hội định nghĩa bí tích là một thứ hữu hình tượng trưng và sản sinh một thực tại thiêng liêng. Tức là giấu bề ngoài để ban cái sự sống của Chúa cho chính chúng ta. Khi chúng ta lấy đức tin mà tham dự vào các bí tích, chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa Kitô hằng sống đang đổi mới cuộc đời của chúng ta. Trong tiệc thánh, trong thánh lễ, chúng ta thật sự nhận lãnh mình máu Chúa Kitô trong cái chỉ gọi là hình thức của bánh và rượu. Bên ngoài là bánh và rượu. Nhưng mà cái bản thể của bánh và rượu đã được biến đổi thành chính mình máu Chúa Giêsu rồi. Chúa Kitô phục sinh tự biến mình thành thức ăn nuôi dưỡng chúng ta để cho chúng ta được sống đời đời. Cho nên Chúa Giêsu chính là bánh hằng sống, bánh ban sự sống, bánh tác động nơi chúng ta. Khi chúng ta ăn bánh thông thường, chúng ta tiêu hóa và đồng hóa với bánh. Còn khi chúng ta ăn bánh trường sinh là mình máu Chúa Kitô, thì chính bánh này đồng hóa chúng ta. Chúa Kitô biến đổi chúng ta, ban cho chúng ta sự sống của Ngài và kết hợp chúng ta vào đời sống của chính Chúa. Kẻ ăn tôi cũng sẽ sống, nhờ tôi mà được sống. Ở trong câu 57, Chúa Giêsu nói rõ ràng. Đức Giêsu nói với họ: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, thì tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Là nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta mới được sự sống đời đời. Vì chúng ta được kết hiệp nên một với Chúa Giêsu. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Chúng ta thấy Chúa Giêsu khẳng định đi, khẳng định lại. về Ngài là bánh ban sự sống, để máu thịt Chúa tan hòa trong thịt máu của chúng ta qua với cái thân thể, không phải chúng ta sống được, mà là Chúa Kitô sống trong chúng ta. Chúng ta sống nhờ Chúa Kitô. Chúng ta sống cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống ở trong tình yêu kết hiệp với Thiên Chúa, Chúa của chúng ta. Đây là một cái hồng ân mà tất cả mọi thứ trên trần gian này không có gì có thể so sánh được. Tất cả mọi thứ trên trần gian chỉ đưa chúng ta đi tới cái chết vì chúng ta không làm chủ mạng sống mình. Còn Chúa Giêsu, Ngài là nguồn sự sống, Ngài cho chúng ta cái sự sống vĩnh cửu đó. Bắt đầu từ bây giờ ở trên trần gian này với chính thịt máu của Ngài. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Chúng ta thấy là người Do Thái họ đã cảm thấy những cái lời này họ khó nghe, nhưng mà Chúa Giêsu xác quyết rõ ràng vì Ngài biết Ngài sẽ làm gì. Và thịt và máu chỉ con người trong cái thân phận thân xác ở trên đất này có sinh có tử, có bắt đầu có kết thúc. Thân xác con người nó không có tồn tại mãi mãi được. Chúng ta chỉ được phục sinh vinh quang với cái xác thiên mà Chúa làm cho chúng ta với quyền năng của Ngài thôi. Còn tự chúng ta, tất cả vật chất đều sẽ có bắt đầu, có kết thúc hết. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận toàn diện chính thịt máu của Ngài, chính sự sống của Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa trong cái thân phận ở trên trần gian này, với cái chất người của Chúa, trong cái nhân tính của Ngài, để chúng ta được kết hiệp với thiên tính của Ngài. Và cái chất người của Chúa ấy không ban cho chúng ta thần tính của Chúa. Dĩ nhiên là việc rước lễ chỉ có ý nghĩa đầy đủ khi có cả hai hình thức bánh và rượu. Để được như vậy, bí tích thánh thể chỉ thành khi ít nhất vị chủ tế chịu lễ dưới cả hai hình thức bánh và rượu, mình và máu của Chúa. Một lần nữa, Chúa Giêsu sắp hoàn thành những gì chất chứa ở trong cựu ước. Hoàn thành nghĩa là làm một thực tại, trở thành hiện hữu ở nơi mà nó mới chỉ được biết qua dưới hình bóng thôi. Manna của cựu ước chỉ là hình bóng để chỉ về bánh thánh thể. Trong số những lễ tế được dâng trong đền thờ, có những lễ tế được nối dài bằng những bữa ăn liên hoan. Người dân của lễ ăn một phần lễ vật trước nhan Đức Chúa. Như trong sách Đệ Nhị Luật chương 12 câu 18, để hiệp thông với Thiên Chúa. Còn cái phần tốt nhất của lễ vật thì được dành để hiến tế cho Chúa. Cho nên Chúa Giêsu là chiên vượt qua. Ngài đã tự hiến mình làm lễ để xóa tội trần gian. Và qua đó đưa tất cả những cái lễ xá tội thời cựu ước đến cái điểm hoàn thành mỹ mãn. Mà trong thư Do Thái chương 10 câu 5 câu 6 đã suy niệm cái điểm này. Khi hiến thân, hiến cả mình và máu con người phục sinh của mình, làm của ăn nuôi dân của Chúa, thì Chúa Giêsu thể hiện nơi người và nhờ người sự kết hợp hoàn hảo của Israel, một Israel mới với Chúa Cha. Đó chính là giáo hội và thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Nhưng những điều nói trên đây đâu có dễ gì mà thuyết phục chúng ta, đâu có dễ gì mà những người thời Chúa Giêsu có thể hiểu được. Vì chúng ta thấy rõ đâu phải rước lễ là đủ để trở nên hoàn thiện đâu. Chúa cho chúng ta cái hạt giống, cái sức sống của Chúa. Chúng ta có mở lòng ra cho Chúa để nó phát triển không? Đó là cái phần của mỗi người chúng ta cộng tác với Chúa. Đó là lý do tại sao những lời Chúa Giêsu thường làm chúng ta hoang mang. Ăn thịt tôi thì có sự sống. Ai không ăn thì dĩ nhiên là không có sự sống đời đời rồi. Nhưng chúng ta hãy nghiên cứu kỹ hơn về các dụ ngôn về nước Chúa chẳng hạn. Quà tặng Thiên Chúa ban, dù là lời của Chúa hay mình máu của Chúa, Chúa vẫn kính trọng tự do của con người. Chúa không có áp bức chúng ta, làm chúng ta mất tự do. Chúng ta có tự do để cộng tác, để nhận lãnh và để cho Chúa Giêsu lớn lên trong mỗi người chúng ta. Hay là chúng ta nhận một hạt giống về lời của Chúa, về chính Chúa, rồi chúng ta để đó. Và cái tôi ích kỷ của chúng ta cứ lấn chiếm, không cho chính Chúa lớn lên trong chúng ta, không cho mình máu của Chúa có thể làm Chúa, làm chủ tâm hồn của chúng ta, cuộc đời chúng ta, mà chúng ta vẫn cứ là cái người làm chủ và đòi Chúa làm theo ý mình, thì dĩ nhiên chúng ta không có sinh hoa trái gì được hết. Cho nên các bí tích chúng ta lãnh nhận giúp cái sự sống của Chúa trong chúng ta ngày mỗi phát triển và chín chắn hơn. Nó tác động nơi cõi thâm sâu của lòng chúng ta. Chúng ta dễ dàng thất vọng khi thấy mình còn nhiều thói hư tật xấu. Mặc dù vẫn lãnh nhận các bí tích, chúng ta đâu hiểu rằng công trình biến đổi là điều rất sâu kín, không dễ gì có thể thoáng thấy ngay lập tức được. Nhưng chính Chúa tác động và chính Chúa biến đổi, chính Chúa làm cho mỗi người chúng ta. Cho nên điều quan trọng là tin vào Chúa Giêsu để cho Ngài làm mọi việc nơi chúng ta. Nghe rồi nhiều môn đệ của người liền nói, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông, điều đó anh em lấy làm chứng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và sự sống. Nhưng cho anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp, vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Và chúng ta thấy cái phản ứng của những người đi theo Chúa. Họ nghe cái lời này chướng tai quá, họ không có chấp nhận. Và họ cứ nghĩ rằng Chúa Giêsu là một con người bình thường, con Giuse. Là sao lại nói là từ Thiên Chúa mà đến được. Cho nên họ đã không có nhận được. Không có tiếp tục nghe lời của Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu là nói những lời của thần khí và sự sống. Và Chúa đã quay qua hỏi cái nhóm 12. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp, thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Đức Giêsu đáp, chẳng phải thầy đã chọn anh em là nhóm 12 sao? Thế mà một người trong anh em là quỷ. Người muốn nói về Giu-đa, con ông Simon Iscariot, thật thế, chính y, một môn đệ trong nhóm 12, sẽ nộp người. Qua cái lời giảng về bí tích thánh thể, người ta đã khó mà hiểu được, khó mà chấp nhận được. Và chúng ta thấy rõ ràng, con Thiên Chúa đã xuống trần gian và đã nói những lời thần khí và sự sống, Ngài chấp nhận. Có những người bỏ đi, và cuối cùng Chúa lại quay hỏi nhóm 12, và Phêrô đã tuyên xưng cái niềm tin bỏ thầy con biết theo ai. Con biết thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Cho nên Phêrô đã xác quyết cái lập trường của mình là đi theo Chúa Giêsu. Mặc dầu trong nhóm 12 lại có Judas Iscariot đang dự tính để nộp Chúa Giêsu và đưa Chúa Giêsu tới cái chết. Mặc dù chúng ta vẫn biết là Judas có những ý định để đẩy Chúa Giêsu phải làm đấng cứu thế theo ý của ông muốn, nhưng mà ông đã không được như vậy. Và ở đây là bí tích thánh thể, chúng ta biết là Chúa đã đến trên trần gian và Ngài đã phục sinh vinh quang. Nên bên ngoài chúng ta chỉ thấy cái dáng vẻ bên ngoài của bánh và rượu, nhưng mà bên trong chính thịt máu của Chúa, bản thể của bánh và rượu là thịt máu của Chúa. Những người Do Thái chỉ thấy đây là một Giuse, con ông Giuse, một Giêsu con Giuse, thì làm sao mà có thể nói là mình từ trời đến? Họ không thấy được thiên tính của Chúa Giêsu. Những người nghe Chúa Giêsu không thể hiểu nổi mầu nhiệm con Thiên Chúa tự nguyện hạ mình và trút bỏ vinh quang thần tính của mình như vậy. Người đã trở nên phàm nhân và chịu chết như một người nô lệ, để sau đó Chúa Cha sẽ cho người trở nên nơi người đã ở trước kia. Ngài được lên nơi vinh hiển bên Chúa Cha. Chúng ta cũng khó lòng tin rằng Thiên Chúa hoạt động giữa chúng ta trong lòng một nhân loại vô trách nhiệm như ngày hôm nay, nhưng vẫn được Thiên Chúa yêu thương. Chúa vẫn tác động trong giáo hội và vẫn đưa chúng ta, mời gọi chúng ta đến với Ngài và dẫn đưa chúng ta tới bàn tiệc nước trời. Và Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Chúa Giêsu nói người sẽ ban thịt của người cho chúng ta, nhưng không nên hiểu ở đây là thịt của một con vật được xác tế, nhưng mà đây chính là một sự hiệp thông với Thiên Chúa. Thân mình Chúa Kitô phục sinh, đây là một thực tại để được thần khí Chúa biến đổi và hoạt động cách đặc biệt cho chúng ta. Chúng ta xác quyết cùng với Phêrô: bỏ thầy con biết theo ai, vì thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Để chúng ta luôn luôn đọc lời Chúa dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa và tìm kiếm sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 7.